như thế này, tạo nhân hồi nghi thì phải nhận cái quả gì? Phương pháp để chuyển hóa. Tạo nhân hồi nghi thì phải nhận cái quả gì? Phương pháp để chuyển hóa. Mong thầy chỉ dạy.
Hoài nghi là trạng thái tâm mê mờ, không nắm rõ được bản chất của sự vật hiện tượng như chúng đang là. Ví dụ như một người nào đó nghe thông tin là tối hôm nay thầy Nhật Từ sẽ đến đạo tràng Huệ Nghiêm giảng pháp hội, nhưng không biết là thông tin đó có chắc chắn hay không, tâm chúng ta khởi lên một trạng thái hoài nghi, và muốn kết thúc nó đó, chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông qua điện thoại hỏi thăm những nơi mà thầy Nhật Từ đến, những người thầy Nhật Từ có liên hệ, để xác nhận thông tin đó hoặc đúng hoặc không. Tới lúc gọi đến 5-7 cú điện thoại mà vẫn chưa có được thông tin chính xác, sự hoài nghi đó lại càng gia tăng. Sáng hôm nay thì có một số Phật tử ở Cam Ranh nghe thầy thuyết giảng ở chùa Phước Long nên đã tổ chức xe đi đến, nhưng mà đi làm vòng cuối cùng đến nơi đó là giảng xong hết rồi. Tâm đó là tâm rất chắc chắn, nhưng mà vì hỏi lộn người. Bây giờ thuyết giảng là 8 nhưng mà ta nói đến 10 giờ, cho nên đó là họ đinh ninh là chắc chắn tới sẽ nghe được, mà cuối cùng lời không nghe được. Gieo tâm hoài nghi đó thì gồm có 2 tình huống. Tình huống 1 là hoài nghi với chính mình. Tình huống 2 là hoài nghi những cái không phải bên trong mình. Cả hai tình huống này đều liên hệ đến sự thiếu hiểu biết, thiếu cái đức chuẩn về sự vật hiện tượng đang diễn ra. Khi chúng ta tạo một cái nỗi hàm quan cho người khác bị hoài nghi rằng người ấy là tác giả của một hành động xấu, một lời nói xấu, một lối sống xấu hay là tiêu cực đó, chúng ta đang gieo cái nghiệp ly gián, trở ngại, phá hòa hợp, mất đoàn kết. Hai bên có thể trở thành hận thù của nhau nhiều hơn. Thì nghiệp này sẽ dẫn đến các hậu quả là ta khó có thể sống được hạnh phúc như bình an. Thì những người như thế sẽ gặp hoài những cảnh huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Giống như người khác muốn được bình yên, nhưng mà kẻ tạo ly gián bằng các cái chiêu thuật hoài nghi đó đã không muốn dặn lòng mình và ngừng lại như thế. Hoài nghi đối với bản thân thì chúng ta có thể tháo mở bằng sự hiểu biết rộng. Ví dụ như một người đang đi bách bộ sang một cái ruộng dưa, ngồi xuống sửa giày sửa dép, lập tức tạo ra cái hoài nghi ở người khác rằng người sửa giày dép đó là người đang ăn cắp các trái dưa. Hai động tác này là khác nhau, nhưng mà cái cách thế ngồi của hai động tác là giống nhau, cho nên nó tạo ra một cái hoài nghi như là một giả thuyết, mà giả thuyết thì có thể đúng và cũng có thể là sai. Do đó các quý Phật tử muốn tránh tình trạng gieo nỗi hàm quan hay hoài nghi ở người khác, chúng ta nên xem mọi thứ thấy, nghe, ngửi, biết chỉ là một dữ liệu chứ không phải là một kết luận. Xem vấn đề là dữ liệu nó khác với kết luận. Kết luận là chúng ta đã áp đặt một tình huống trên một giả định mà tính thực hư của nó chưa xác định được là về hướng nào, ra làm sao. Do dự, chần chừ, đắn thói lưỡng nan, khó quyết định đều là con đẻ của tâm hoài nghi. Và người sống với các trạng thái tâm như thế được xem là đồng hành với vô minh, tức là chưa có trí tuệ. Lưu Thiện Đây này xin nhắc lại cái điển tích được mô tả trong kinh điển Pali mà theo thầy đó là một đoạn kinh quỷ đạo thôi. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đang hoài nghi về cái năng lực tiếp nhận chánh pháp của chúng sinh, cho nên ngài muốn nhập niết bàn. Và lúc đó đó Phạm Thiên Sahamati 3 lần kiền thỉnh thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu trong cuộc đời này đó có những người mắc tuệ bị mê mờ không thể nghe hiểu được, ngược lại còn phỉ báng giá trị chân lý chánh pháp của Ngài dạy. Còn có những người có thể tiếp nhận được một cách rất dễ dàng và ứng dụng thành công. Do đó Ngài hãy đừng bận tâm đến thành phần hoài nghi và phỉ báng, mà hãy lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Sau ba lần thưa thỉnh, đoạn kinh đó kết luận Đức Phật đã nhận lời. Thầy cho rằng đó là một đoạn kinh quỷ đạo, là vì đó theo định nghĩa Phật học trong các kinh, Đức Phật chứng được ba tội giác lớn dưới gọi Bồ Đề. Tội giác quan trọng nhất là lậu tận minh, là tội giác thấy rõ toàn bộ nghiệp chướng phiền não nỗi khổ trần lao đã được kết thúc. Và tại đây đó, Đức Phật đã tuyên bố bốn câu sau đây: tái sanh đã vặn, hạnh thắng đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng tái sanh tử này nữa. Nghĩa là Đức Phật không còn bất kỳ một manh mối nào của tâm hoài nghi và do dự. Tại sao đoạn kinh quỳ biện đó được giới thiệu vào trong văn học Pali? Vì một lý do muốn hoàn pháp đối với những người mê tín theo truyền thống Bà La Môn giáo. Phạm Thiên Sampati là một tên gọi khác của đấng Phạm Thiên, tức là đứng Chúa Trời trong Bà La Môn giáo tạo ra con người và dẫn dắt vũ trụ này do Chúa Trời đó nắm lấy. Bây giờ Chúa Trời Phạm Thiên đã đứng ra cúng dường tam thiên thế giới này lại cho Đức Phật và thỉnh Đức Phật làm thầy của mình, và ông là người khải cho Đức Phật chuyển pháp luân. Điều đó muốn dụng ý rằng là thay vì các tín đồ Bà La Môn giáo đến với Bà La Môn giáo mà lãnh đạo Bà La Môn giáo đã trở thành đệ tử Phật rồi, thì hãy trực tiếp đến với Đạo Phật đi. Mục đích hoằng pháp đó là nó có giới hạn nhất định, nhưng cái cách dàn dựng câu chuyện để cho người ta đi theo Đạo Phật như thế đã thể hiện ra một cái sơ hở rất lớn rằng Đức Phật còn hoài nghi, mà trên thực tế tuệ giác là đã chuyển hóa toàn bộ gốc để hoài nghi rồi. Do đó trong cuộc sống, nếu chúng ta thấy người nào chần chừ, do dự, không dứt khoát, ta biết là người đó khó có thể làm được việc lớn lắm, vì trí tuệ chưa được minh bạch, chưa được rõ ràng, không nắm được vấn đề, không nắm được tiến trình của nhân quả, không thấy rõ mồn một được mọi thứ sẽ cần phải làm như thế nào, ra sao. Do vậy khi tu học phải làm sao cho tâm được tĩnh lặng, để độ sáng suốt của tâm á tỏ chiếu khắp mọi nơi. Nhờ đó đó, việc đầu tư cái gì là có kết quả cái đạt. Những nhà kinh doanh giỏi đó nhìn chỗ nào cũng ra tiền hết. Còn những người không có được cái năng lực đó, đầu tư vào cái gì rồi hoài nghi, không biết là mình có thành công không, bỏ tiền vào đó đó có bị ta lừa không, làm ăn như thế đó có được kết quả không. Và cuối cùng bỏ rất nhiều các cơ hội trôi qua. Đang khi tâm sáng suốt thoát ra khỏi hoài nghi đó, có thể giúp cho người đó quyết định rất nhanh. Câu nói của phương Tây, hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó, là một trạng thái hoài nghi. Cẩn ngôn đó là nó ít, nói những gì có giá trị, có lệ lạc, có hòa hợp, có đoàn kết, có nhân hóa, có lịch sự và có sự thật. Chứ không phải là cứ phải đắn đo trước, đắn đo sau. Thì như thế là hoài nghi. Và hoài nghi đó là không thể nào mang lại một cái ấn tượng gì ở người nghe. Người nào cứ nói lập cập lục cực, không dứt khoát, tức là tâm hoài nghi còn quá nhiều, thiếu tự tin. Cho nên dầu là tạo ra hoài nghi cho bản thân hay là làm hoài nghi cho tha nhân, thì hậu quả của nó đó là làm chúng ta bị vướng kẹt vào vô minh và sự phân hóa. Do đó cần phải nỗ lực diệt trừ tâm hoài nghi bằng mọi hình thức khác nhau. Anh đi gọi khác.